Phố chuyên doanh Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, dưới góc nhìn văn hóa. Một, dẫn nhập. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh là đô thị trẻ ở vùng đất phương Nam với 300 năm tuổi. Do điều kiện đặc thù về địa kinh tế, nơi đây đã hình thành và phát triển thành một trung tâm kinh tế, thương mại lớn nhất nước. Hoạt động mua bán ở các phố chợ đã tạo nên sự phồn vinh của một thành phố năng động trong các hoạt động kinh tế. Thông qua các hình thức kinh doanh, mua bán ở phố thị sẽ giúp ta nhận diện rõ hơn dòng chảy lịch sử văn hóa Bắc Nam trong nguồn mạch của dân tộc. 2. Phố chuyên doanh, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1623, khi chúa Nguyễn Phúc Nguyên cho đặt trạm thu thuế ở Preneur, Sài Gòn và Khao Cro Bay, Bến Nghé, từ đó đã tạo nên quang cảnh mua bán nhộn nhịp trên bến dưới thuyền xung quanh hai đồn thuế này. Năm 1772, Nguyễn Cửu Đàm cho xây dựng lũy bán bích dài 10 km từ rạch Lò Gốm gần chùa Cây Mai vòng quanh cánh đồng Tập Trận, quận 10, quận 8 nay, rồi ngoặt theo rạch Thị Nghè xuống tới cầu Bông, quận Nhất, để đề phòng quân Xiêm cho cả hai trung tâm Bến Nghé, quận Nhất và Sài Gòn, quận 5. Lại đào kinh ruột ngựa Mã Trường Giang nối từ cửa rạch Cát ra phía bắc Lò Gốm, khai thông việc chở lúa gạo từ miền Tây lên thành phố. Lúc này hàng quán, chợ búa đã phát triển, hình thành nên một thành thị với đủ yếu tố thành và thị. Người phương Tây khi nói về Bến Nghé, Sài Gòn, vẫn gọi vùng đất này là Sài Gòn City hay Ville de Sài Gòn. Về phương diện xây dựng đô thị, việc hình thành phố thị Sài Gòn quận 5 nay và bố thị Bến Nghé, quận Nhất nay, nhiều chợ búa mọc lên, xuất hiện các trung tâm giao dịch với cả trong và ngoài nước, nay lại có thêm bức tường thành cùng hệ thống sông rạch bao bọc, thì nơi đây đã là thành phố đúng nghĩa của nó, vì vừa có thành vừa có phố. Trên bản đồ của Trần Văn Học, 1815, ta thấy trên đường dẫn vào chợ lớn đã có nhiều cửa hàng buôn bán, đường thủy và đường bộ nối liền hai trung tâm Sài Gòn và chợ lớn là các xóm làng chợ. Hai bên rạch Bến Nghé có đến 21 làng như vậy. Các làng này được tổ chức hoạt động theo chuyên ngành về thương mại cũng như về nghề thủ công. Xuất hiện nhiều chợ chuyên doanh như chợ Bến Thành, chợ Điều Khiển, chợ Sỏi, chợ Cây Gia Cờm, chợ Quán, chợ Nguyễn Thực, chợ Lò Rèn, chợ Bình An, hợp thành một chuỗi đô thị nhỏ. Trong cuốn A Voyage to Cochin China, xuất bản năm 1824 ở London, John White đã ghi lại ấn tượng về vùng đất này. Sự thực, có hai thành phố, mỗi cái cũng lớn như thủ đô của nước Xiêm. Thành phố được xây cất gần đây gọi là Bến Nghé, Sài Gòn ngày nay. Cái thứ nhì cách một hay hai dặm là Sài Gòn. Cái thứ nhất tiếp giáp với một thành lũy xây cất trong những năm sau cùng này trên nguyên tắc của một đồn lũy châu Âu. Với truyền thống kinh doanh có bề dày của mình, người Hoa đã góp phần tạo nên diện mạo thương mại của thành phố này, mà khu vực có vị thế đắc địa họ lựa chọn là chợ lớn. Hơn hẳn Cù Lao Phố trước kia, mua bán dễ dàng với trong và ngoài nước. Khu vực chợ lớn, Đề Ngạn, vốn là một phố thị cổ, nằm dọc theo kênh tàu hủ, có đường giao thông rất thuận tiện với miền Tây. Năm 1795, chợ lớn trong bản đồ của Le Brun được viết với cái tên Cửa hàng Bách Hóa Trung Hoa, Bazaar Chinoy. Năm 1820, Trịnh Hoài Đức đã tả về nơi phố thị với cảnh mua bán sầm uất. cách phía nam trấn 12 dặm, đường hai bên tả hữu quan lộ. Ấy là đường phố lớn, thẳng suốt ba đường giáp đến bến sông, bề ngang một con đường giữa và một con đường dọc theo sông. Các con đường ấy xuyên giáp nhau hình như chữ điền. Phố xá liên tiếp sát mái nhau, người tàu và người ta ở chung lẫn lộn dài độ ba dặm. Hàng hóa trong các phố bày bán có gấm, đoạn, đồ sứ, giấy má, châu báu, sách vở, thuốc thang, trà, bột. Những hóa vật ở Nam Bắc theo đường sông, đường biển chở đến không thiếu món nào. Ấy là một thị phố lớn, chúng tôi nhấn mạnh NTL và đô hội náo nhiệt. Dưới con mắt người phương Tây, hoạt động mua bán ở Sài Gòn diễn ra khá phồn thịnh, hàng hóa trong và ngoài nước đầy ắp. Trong một thành phố đã được quy hoạch mang dáng dấp của phương Tây, nhà cửa to lớn, rất rộng rãi và rất thích hợp với khí hậu. Nhà cửa nối tiếp nhau, dàn dọc theo những con đường rộng rất thoáng khí. Hay bên bờ rạch, đồ tuyến của những con đường được hơn đồ tuyến đường xá châu Âu. Khắp nơi, ở chợ, người ta tìm thấy vô số những vật mà người bản xứ dùng. Có lẽ chẳng có nước nào sản xuất nhiều trầu cau hơn. Cá khô hay tươi, gạo, khoai lang với phẩm chất tuyệt hảo, ngô, mục, măng luộc, mạ, đường thô, chuối, cam, bưởi lê, lựu, thuốc lá ê hề. Các cửa tiệm có kích thước thích hợp. Trong mỗi cửa tiệm, hàng hóa được sắp bày một cách chi li. Nhiễu thô Trung Quốc và Bắc Kỳ, tơ lụa và sa tanh, quạt tàu, đồ sứ là những hàng hóa thông thường nhất. Đường xá ngay thẳng, rộng rãi và tiện lợi, dân chúng đông đảo. Các chợ chuyên doanh đầu tiên ở Nam Kỳ là các chợ gạo với các điểm tập kết là các vựa gạo. Chành gạo nằm dọc theo kinh Tàu Hủ và về sau là chợ gạo Trần Chánh Chiếu. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu thì từ năm 1772, địa phương Sài Gòn trở nên thành phố với đầy đủ ý nghĩa của danh xưng này. Kể từ khi lúa gạo trở thành hàng hóa mà việc trao đổi và mua bán phần lớn thực hiện ở Sài Gòn, đầu mối giao thông thủy bộ thuận tiện nhất đối với toàn vùng và quốc tế, thì phố và thị chợ mọc lên như nấm. Từ các vựa gạo ban đầu, để tăng cường giao dịch mua bán nhằm tiếp cận nhanh hơn với nhu cầu thị trường, nên buộc phải hình thành các dãy phố chợ bán gạo. Mỗi gian hàng bán một loại gạo khác nhau, tuy nhiên không có sự chèn ép lẫn nhau. Các phố chuyên doanh gạo dần dần hình thành, loại phố chuyên đầu tiên ở Sài Gòn. Nếu phố chuyên doanh thời xưa của Hà Nội gắn với sản xuất hàng hóa, thì phố chuyên doanh ở Sài Gòn lại gắn với việc buôn bán hàng hóa. Dòng kinh này đã là trục xương sống tạo thị quan trọng, gắn với không gian đô thị hóa trải dài trên một dải đất hẹp, lan từ bờ kinh đến đường Thiên Lý. Các chợ, phố và xóm thủ công sầm uất do mặt hàng gạo tạo ra, lò gạch, lò lu, lò gốm, lò siêu, là những xóm thủ công nổi tiếng nằm ven rạch lò gốm và kinh rượt ngựa. Một bộ mặt phố thị Sài Gòn hiện ra với phố xá liên tiếp, thềm mái cùng nhau. Từ cuối thế kỷ 19, vùng Bình Tây chợ lớn xuất hiện nhiều nhà máy xây xát lúa gạo, thu hút nhiều thợ máy, thợ phụ, phu khuân vác, lao công tạp dịch. Việc kinh doanh lúa gạo gần như nằm trong tay của Hoa Thương với thế mạnh trong việc thu mua, vận chuyển hàng hóa mà người Pháp không thể cạnh tranh. Thời Pháp thuộc, dọc theo kinh Tàu Hủ là quang cảnh trên bến dưới thuyền tấp nập. Đường phố ở đây không gọi là đường mà là bến, quai ghe chợ quán. Với những cái tên về sau này được biết như bến Hàm Tử, bến Chương Dương, bến Trần Văn Kiểu. Đặc biệt, dọc theo bến Trần Văn Kiểu, đoạn từ đường Hải Thượng Lãng Ông, nay đến rạch lò gốm, đầy ắp những kho lẫm lúa gạo, chất cao ngất, người ta phải xây dựng những cây cầu nối hai bờ kênh để tiện vận chuyển lúa gạo, qua lại như cầu chữ U, cầu Bình Tây, cầu Máy Rượu. Mật độ ghe thuyền trên kinh Tàu Hủ ngày càng gia tăng, buộc phải đào thêm con kinh đôi và kinh tẻ để việc thông thương được nhanh chóng và thuận tiện. Những ngôi nhà ống dân gian đô thị đang xen nhiều chức năng, ở sản xuất, mua bán, tạo thành từng dãy bám sát mặt phố là sản phẩm đặc thù của phương thức đô thị hóa Á Đông. Hình thức đô thị dân gian có niên đại cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, còn để lại những dấu ấn rõ nét trên khuôn mặt kiến trúc đô thị của nhiều khu phố Bình Tây và chợ lớn. Từ bờ kinh Tàu Hủ đến đường Tháp 10, quận 6 và Nguyễn Trãi, quận 5. Từ đây đã xuất hiện mô hình sản xuất, kinh doanh, bến, chợ hay phố chợ gắn liền với các nghề thủ công, trong đó việc kinh doanh lúa gạo vẫn là chủ lực. Dần dần về sau hình thành nên kiểu thức kinh doanh, phố, chợ, bến rất đặc thù của khu vực chợ lớn và được phát triển, nhân rộng mô hình này ở Nam Bộ. Sài Gòn xưa có nhiều địa danh gắn với các nghề tiểu thủ công. Xóm Điệm Buồn, xóm Lá, xóm Lụa, xóm Chậu, xóm Cối Xay, xóm Lò Heo, xóm Củ Cải, xóm Cớm, quận Nhất, xóm Chiếu, xóm Bạc, xóm Nhiếp, quận Tư, xóm Chỉ, xóm Dầu, xóm Bột, xóm Cải, xóm Vôi, xóm Câu, quận Năm, xóm Giá, xóm Lò Bún, xóm Lò Chén, xóm Lò Gạch, xóm Lò Gốm, xóm Ụ Ghe, quận 6, xóm Củi, xóm Te, quận 8, xóm Lò Bún, quận 10, xóm Dệt, xóm Gà, quận Gò Vấp, xóm Hàng Nhôm, xóm Kiệu, xóm Lò Đúc, quận Phú Nhuận, xóm Lò Gia, quận Tân Bình, xóm Cối, quận Bình Thạnh. Nhưng có đặc thù là không có làng nghề nào kể trên liên quan trực tiếp đến các phố thị chuyên doanh. Do các sản phẩm này đã được phân phối trực tiếp ở các chợ, cửa hàng tạp hóa hay bán buôn về các tỉnh. Điều đó lý giải vì sao các làng nghề tồn tại khá nhiều ở đất Sài Gòn, nhưng có vai trò rất mờ nhạt trong việc hình thành nên các phố thị chuyên doanh. Người Hoa ở chợ lớn chủ yếu kinh doanh dựa vào các phố chuyên doanh. Riêng quận 5 có khoảng 40 trên 77 đường phố, đoạn đường phố chuyên doanh 52%. Trong đó nổi lên các phố chuyên doanh Thuốc Bắc, Hải Thượng Lãng Ông, Vịt, Heo Quay, Tạ Uyên, Văn Phòng Phẩm, Phùng Hưng, Đầu Lân Trang Phục Cung Đình, Lương Nhữ Học, Kim Khí Điện Máy, An Dương Vương, Vải, Trần Hưng Đạo, Đỗ Ngọc Thạch, Thuốc Lá, Học Lạc, v.v. Ngược lại, ở các quận trung tâm của Sài Gòn như quận Nhất, quận 3, trước năm 1945, số lượng các phố chuyên doanh không nhiều so với quận 5. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, trước cách mạng tháng 8, các khu phố chuyên nghiệp, phố chuyên doanh, NTL chú, không có nhiều như khu phố giày da ở Lê Thánh Tôn, khu phố dệt vải ở Lý Tự Trọng, khu phố làm nghề giường tủ ở Nguyễn Thị Minh Khai. Quy hoạch và cấu trúc nhà ở khu vực này chủ yếu dành cho công sở, văn phòng, biệt thự. Việc hình thành các phố chuyên doanh như các phố điện máy, Huỳnh Thúc Kháng, xe máy, Lý Tự Trọng, sách cũ, Đặng Thị Nhu, Nguyễn Thị Minh Khai, máy tính, Bùi Thị Xuân xuất hiện ở các giai đoạn sau này. Người Hoa ở chợ lớn đã tạo ra các phố buôn bán có phong cách kiến trúc đặc trưng ở vùng Hoa Nam, Trung Quốc, có phần nào giống kiểu nhà phố ở Hà Nội và khác hẳn các tiệm buôn ở Hội An. Người Hoa đã kiến tạo nên một đô thị khá rộng lớn ở khu vực chợ lớn. Đó là một khu đất chật, người đông nên nhà cửa san sát, chủ yếu là nhà liên kế. Ở các phố buôn bán thường là nhà lầu, tầng trệt dùng để buôn bán, phía sau và tầng trên là dùng để ở. Nhà người Hoa còn tạo ra một không gian phái sau bằng một khoảng trống, có khi là sân trong, có khi là giếng trời. Nói chung, lối bố cục đô thị kiến trúc nhà cửa đường phố ở chợ lớn, có phong cách của các trấn Nam Trung Hoa, nơi quê hương gốc gác của họ. Với hình thái đô thị sông rạch bao bọc xung quanh, người Hoa ở chợ lớn đã tận dụng ưu thế này trong việc giao thương với thị trường đồng bằng sông Cửu Long. Qua con đường lúa gạo, kinh tàu hũ, hay được mệnh danh là mặt tiền của Sài Gòn, xưa vì tầm quan trọng đặc biệt của nó. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Yến Tuyết nhận xét, hình thái cư trú phổ biến, mang tính cộng đồng của người Hoa là sinh sống từng dãy phố, khu phố, đặc biệt là hai bên bờ sông, kênh rạch, vì ngay từ đầu, người Hoa tại Sài Gòn chợ lớn, chủ yếu buôn bán theo đường thủy, nên họ thường xây dựng những dãy nhà phố dọc theo kênh, rạch, vừa để ở vừa làm nhà kho. Một nhận định tương đồng về các khu phố cổ ở chợ lớn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan An. Đường phố ở chợ lớn có phần nhỏ hẹp, bố trí dọc và song song với kênh tàu hũ. Các đường phố cắt vuông góc và ngắn, các cửa hàng liên tiếp nối nhau theo chiều dài mặt tiền, khác với các khu biệt thự cô lập nhau ở các phố chính của quận 3. Nền nhà hẹp, mật độ xây dựng cao với các nhà phố, đình, miếu ở khu vực chợ lớn đã làm nên tính Sài Gòn mang đậm dấu ấn văn hóa Hoa, như trong ý kiến của nhà quy hoạch đô thị người Pháp François Tenturier, thành viên của nhóm nghiên cứu chương trình bảo tồn kiến trúc cảnh quan thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 130 phố chuyên doanh, chiếm tỷ lệ 15% tổng số các con đường ở thành phố, phân bố hầu khắp các quận, kể cả các quận đô thị hóa mới và các huyện, tập trung chủ yếu ở 13 quận nội thành cũ. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 1.500 con đường ở 23 quận huyện. Nhà văn Minh Hương, gốc Hội An khi viết tạp văn nhớ Sài Gòn, đã gọi những phố chuyên doanh này là phố mới nổi, với những cái tên khá thân thương, gần gũi: phố Ống Nhúng, Trần Quang Khải, phố Phở Gà, Võ Thị Sáu, phố Xe Đạp, Võ Thị Sáu, phố Bánh Chưng, Bánh Tét, Võ Thị Sáu, phố Cô Dâu, Nguyễn Đình Chiểu, phố Đánh Máy, In Thiệp, Lý Thái Tổ, phố Võ Ruột, Lý Thái Tổ, phố Hàng Sơn, Lý Thái Tổ, phố Tủ Sắt, Tủ Lạnh, Võ Văn Tần, phố Chén Dĩa, Nguyễn Chí Thanh, phố Hàng Nặng, Tô Hiến Thành, Lý Thường Kiệt. Trong tập sách này, nhà văn đã cố gắng ghi lại cái hồn của các phố chuyên doanh khi ông có điều kiện định cư lâu dài ở đô thị phương Nam này với những quan sát khá tinh tế. Tháng 8 năm 2010, do quy hoạch của thành phố cũng như việc mở rộng một số tuyến đường mới như Đại lộ Đông Tây, một số phố chuyên doanh đã giải thể như phố Đồ Thể Dục Thể Thao, Nguyễn Thị Minh Khai, phố Khắc Dấu Phạm Hồng Thái, quận Nhất, phố Vật Liệu Xây Dựng và Trang trí Nội thất Hàm Tử, phố Đá Cẩm Thạch An Bình, phố Gạo Trần Chánh Chiếu, quận 5, phố Chim Lê Hồng Phong, phố Chó Lê Hồng Phong, quận 10. Hoặc mới xuất hiện như phố Quần Áo Nguyễn Trãi, quận 5, phố Dịch vụ Photo In Ấn Hòa Hảo, quận 10, hay chưa đề cập đến trong công trình trên như phố Sách Cũ Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận, phố Sách Cũ Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp. 3. Vài nhận xét. Xuất hiện vào khoảng thế kỷ 17, muộn hơn các phố phường của Thăng Long, Hà Nội 2 thế kỷ, các phố chuyên doanh ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh đã có những nét riêng biệt trong phương thức kinh doanh trên cơ sở kế thừa truyền thống kinh doanh ở các phố nghề Thăng Long, Hà Nội. Mô hình kinh doanh với quang cảnh trên bến dưới thuyền mang đậm sắc thái của văn hóa sông nước Nam Bộ, một kiểu thích ứng với đặc trưng sinh thái của Sài Gòn biết tận dụng lợi thế của đô thị sông nước. Hầu hết các chợ quan trọng đều hình thành nơi những bến sông trong lịch sử phát triển của vùng đất Nam Bộ. Và các chợ bến sau này đều tiếp nối truyền thống đó. Các phố chuyên doanh ở thành phố Hồ Chí Minh đã phản ánh diện mạo lịch sử của thành phố 300 năm tuổi. Nó tạo ra ký ức tập thể của một xã hội, biểu hiện cái hồn cốt của một đô thị trẻ đầy năng động. Nghiên cứu các phố chuyên doanh giúp ta nhận diện được vai trò của các ngành nghề tiểu thủ công của Sài Gòn trước đây, thông qua các hoạt động kinh tế như là bản sắc văn hóa của một vùng đất. Việc giữ gìn những giá trị văn hóa phố chợ như cảnh quan, kiến trúc, tập quán kinh doanh, cách thức ứng xử là góp phần tạo dựng một sắc thái văn hóa riêng của thành phố trong xu thế hội nhập hiện nay. Đường thiên lý trên đất Gia Định. Con đường thiên lý, con đường nam tiến của dân tộc, đóng một vai trò to lớn trong lịch sử phát triển của đất nước. Nó đã đồng hành với những dặm dài trong cuộc trường chinh của dân tộc. Con đường gắn liền với những thăng trầm của đất nước suốt mấy trăm năm trên bản đồ đất Việt. Từ quan lộ đến đường thiên lý. Ở nước ta, dưới thời nhà Lý Thái Tông 1028 đến 1054, đường quan lộ đã được chia ra từng cung, đặt nhà trạm để chạy giấy tờ công văn. Mỗi cung thuộc quyền cai trị hành chính của một giới chức do triều đình bổ nhiệm, nắm quyền cai trị hành chính, có trách nhiệm tu bổ hệ thống quan lộ nằm trong cung của mình. Dọc theo đường quan lộ, từ cung này đến cung khác, các nhà trạm được thiết lập để làm nơi vận chuyển văn thư, công hóa của triều đình đến các địa phương trong cả nước. Đây còn là nơi nghỉ chân của các quan lại triều đình trên đường công cán. Các trạm đặt cách nhau khoảng 15 đến 20 km. Đứng đầu mỗi trạm là một trạm trưởng chỉ huy một số phu trạm chạy công văn giấy tờ. Công văn được đựng trong ống tre, được chuyển đi bằng chạy bộ, ngựa, thuyền. Trên các đường giao thông chính đều có các nhà trạm và các ụ đất cắm biển gỗ để chỉ phương hướng. Đến đời Hồ Quý Ly 1400 đến 1407, với những cải cách trong công tác quản lý đất nước, trong đó chú ý mở rộng đường cái quan, quan lộ, đường thiên lý để tiện việc giao thông và liên lạc. Năm 1402, thiên lý cù nối tiếp từ Hoang Châu đến Hóa Châu, Huế. Sau chiến thắng Trà Bàn của vua Lê Thánh Tông vào năm 1471, Đạo Thừa Tuyên thứ 13 của quốc gia Đại Việt được thành lập, Đạo Thừa Tuyên Quảng Nam. Nhà vua đã cho tổ chức lại hệ thống giao thông liên lạc thông suốt từ Thăng Long cho đến Phủ Hoài Nhơn, Bình Định bằng đường bộ. Năm 1600, khi Đoan Quốc Công Nguyễn Hoàng vào trấn nhậm đất Thuận Quảng, chiến tranh Trịnh Nguyễn kéo dài suốt 2,5 thế kỷ giữa đàng trong và đàng ngoài để phục vụ cho chiến tranh, đường xá hai miền được sửa sang mở rộng. Trước năm 1653, người Chăm đã tổ chức được hệ thống đường mòn cho voi đi suốt cả vùng duyên hải miền Trung. Ngoài ra, hệ thống đường ngang cũng được phát triển để khai thác tài nguyên rừng và biển. Các chú Nguyễn khi làm chủ được vùng này đã kế thừa mạng đường sẵn để tạo nên đường thiên lý và phát triển hệ thống đường ngang dài hơn, dày hơn. Ở đàng ngoài, chúa Trịnh cho đắp đường thiên lý, đường đủ rộng để voi, ngựa đi được từ Thăng Long qua Thanh Hóa vào đến đồn Hà Trung, huyện Kỳ Hoa, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, vượt đèo ngang vào sông Danh. Năm 1788, Nguyễn Huệ đã đưa quân từ Phú Xuân, Huế ra đến Ninh Bình. Đoạn đường từ Nghệ An đến Tam Điệp dài 800 km với 8 vạn quân, 200 voi chiến, nhiều ngựa mà chỉ đi trong 7 ngày. Chứng tỏ ngoài tài hành quân thần tốc của Quang Trung, một yếu tố đã góp phần làm nên chiến thắng của quân Tây Sơn là hệ thống đường bộ lúc bấy giờ đã phát triển. Tháng 7 năm Tân Dậu 1801, đoạn đường Phú Xuân, Huế, Đồng Hới, Quảng Bình được đắp lại. Năm 1809, đắp đường Quan ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Bình Thuận. Nhưng con đường thiên lý, huyết mạch kinh tế và hệ thần kinh quản trị quốc gia chỉ thực sự phát triển mạnh mẽ, nhất là dưới triều Nguyễn. Trên con đường này, cứ cách khoảng 25 đến 30 dặm, 15 đến 20 km, đặt một nhà trạm để canh phòng và vận chuyển văn thư, tài vật từ kinh đô đi khắp nơi và ngược lại. Đầu thế kỷ 19, từ Hà Tiên đến Hà Nội có 97 trạm. Năm 1831 đặt thêm 27 trạm, năm sau mở thêm 9 trạm. Tổng cộng 133 trạm vào giữa thế kỷ 19. Từ Huế đến Hà Tiên dài 1.832 km. Từ Huế đến Ải Nam Quan, Lạng Sơn, đường dài 848 km. Từ Huế ra Hà Nội khoảng 672 km. Mỗi trạm có biên chế khoảng 50 người. Tổng số phu trạm trong cả nước gồm 6.000 người. Mỗi nhà trạm đều được xây bằng gạch hay bằng tre, nứa, lá, ba gian, hai trái theo cùng một kiểu do Bộ Công quy định. Trên cửa ra vào có treo biển sơn son, chíp vàng, dài 3 thước 2 tấc, rộng 1 thước 5 tấc, biển khắc 3 chữ tên trạm. Ở sân trạm, trồng cột treo cờ vải vàng, hình vuông, dài rộng đều 3 thước, tên trạm được viết bằng chữ to. Thời gian quy định cho chạy trạm cho quãng đường Phú Xuân, Hà Nội là 4 đến 5 ngày. Nếu rút ngắn thời gian hơn thì được thưởng 5 quan tiền trở lên. Còn nếu chậm, phải chịu hình phạt từ 10 roi đến xử tử. Triều đình tạo điều kiện cho phu trạm hoàn thành nhiệm vụ như ưu tiên săn đò. Ngựa dẫm phải người khi chạy hỏa tốc không phải lỗi. Đến ngày lễ, ngày sinh các hoàng tử, công chúa, các phu trạm đều được ban thưởng. Các vua triều Nguyễn rất quan tâm đến việc tu bổ con đường huyết mạch này của quốc gia. Năm 1832, vua Minh Mạng dụ cho Bộ Công. Đường Cái Quan có nhiều chỗ núi cao, lính trạm leo trèo, nhân dân đi lại, có nhiều khó khăn trở ngại. Vậy truyền lệnh cho các quan địa phương xem xét địa phận hạt mình. Chỗ nào có đá lớn ngăn trở thì đốt cho nát phá bỏ đi. Cốt rộng từ 4 đến 5 thước trở lên đủ đi lại được. Chỗ nào vì nước mưa lụt chảy xói, lâu ngày thành trũng sâu thì đá lấp đầy hoặc xây thành bậc cho được bằng phẳng, rồi ủy cho phủ huyện thuê dân làm. Trả công ưu hậu bằng tiền và gạo, rộng cho thời hạn, cốt được thành công để lợi ích lâu dài. Đường thiên lý ở Gia Định. Có ba con đường thiên lý khác. Một đi về phía bắc ra kinh đô Huế, và một đi về phía nam, và một sang phía tây ở biên giới Cao Miên. Đường thiên lý từ Sài Gòn, Gia Định ra Huế bắt đầu từ phía bắc cầu Sơn, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, đến Bình Giang, bến Bình Đông, chợ lớn, thành phố Hồ Chí Minh. Ruộng chằm bùn lầy, đường bộ chưa mở, hành khách muốn đi Biên Hòa hay lên Băng Bột đều phải đi đò. Năm 1748, nhân có việc đi Cao Miên, quan điều khiển Nguyễn Phước Doãn mới chăng dây mở thẳng đường này, đường Xô Viết Nghệ Tỉnh nay. Gặp ngòi suối thì bắt cầu, chỗ bùn lầy thì xếp, xây đắp đất. Từ cửa Cấn Chỉ thành Bát Quái đến bến đò Bình Đồng dài 17 dặm. Bờ phía bắc là địa giới Biên Hòa, đặt trạm Bình Đồng, đi về phía bắc, qua núi Châu Thới đến bến đò Bình Tiên, rồi qua bến Sa Giang, Rạch Cát, theo đường sứ đến Đồng Môn là đến Mô Xoài, Bà Rịa. Trên đường này, chỗ nào gặp sông lớn thì đặt đò, người chèo đò cũng được miễn sưu dịch. Thiên Lý Cù chạy thẳng từ thành Bát Quái, ngược ra phía bắc, qua ven núi Châu Thới, tới bến đò ngựa, chợ đồn, xuống Long Thành, Bà Rịa. Năm 1808, Lê Văn Chất được triều đình giao sửa sang đường Thiên Lý, từ Quảng Nam đến Biên Hòa, dưới sự chỉ huy của Nguyễn Huỳnh Đức. Đoạn qua trấn Biên Hòa có các trạm Thuận Biên, ranh giới hai trấn Biên Hòa và Bình Thuận, Xích Lam, Mô Xoài và Nhà Bè. Đến năm 1822, đổi thành 6 trạm Thuận Biên, Biên Thuận, Biên Long, Biên Phước, Biên Lễ và Biên Lộc. Mỗi trạm có từ 20 đến 30 phu trạm chịu trách nhiệm chuyển tiếp sắc chỉ, công văn của triều đình. Lúc bấy giờ, ngựa trạm hỏa tốc từ Huế vào Gia Định mất 4 đến 5 ngày đêm. Khởi đầu từ cầu Thị Nghè qua Hàng Xanh, cầu Sơn qua bến đò chỗ cầu Bình Triệu 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, đến ngã tư quốc lộ 13 và đường Kha Vạn Cân, ở địa phận phường Hiệp, Bình Chánh, quận Thủ Đức. Trên nền cũ là đường thuộc địa số 1 thời Pháp. Song song với đó là đường sắt xuyên Việt, băng qua chợ Thủ Đức, lên ngã tư Linh Xuân, ranh giới giữa tỉnh Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Đường Thiên Lý lên tới chợ Đồn, rồi qua sông Đồng Nai vào thành phố Biên Hòa. Từ Bình Trước, quảng trường sông phố, đường Thiên Lý qua ngã ba Vũng Tàu, đi theo hướng quốc lộ 51 ngày nay, xuống Phước Lộc, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Huyện Tân Thành, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, đến An Điền. Đường Thiên Lý đi tiếp xuống huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, rồi sang địa phận của huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Từ đây, đường Thiên Lý chạy dọc ven biển các tỉnh ra đến Kinh Đô Huế. Đường Thiên Lý từ Sài Gòn, Gia Định đi phía Nam thì được làm vào đầu Trung Hương năm Canh Tuất, 1790. Trịnh Hoài Đức chép về con đường này. Đường Cái Quan từ cửa Chấn Hanh qua cầu Hòa Mỹ đến sông Bình Đồng tới trấn Biên Hòa. Đường Cái Quan bên phải gặp chỗ nào cong thì giăng dây để uốn thẳng lại. Đầu từ cửa Tốn Thuận qua chùa Kim Chương, từ phố Sài Gòn đến cầu Bình An qua gọi chùa Tuyên đến sông Thuận An. Bến đò Thủ Đoàn đưa qua sông Hương Hòa, trải qua gò Trấn Định rồi đến gò Triệu. Đường rộng 6 tầm, hai bên trồng cây mù u và cây mít là những thứ cây thích hợp với đất này. Cầu cống thuyền bến đều luôn được gia tăng tu bổ. Đường rộng suốt phẳng như đá mài, gọi là đường Thiên Lý phía Nam. Năm 1792, Nguyễn Ánh cho đắp đường từ Mỹ Tho qua dòng Kiến Định và bắc cầu Quỳ Tông. Trong năm này, ông đã huy động dân binh đắp đường Thiên Lý phía Nam từ Gia Định dọc theo dòng cát xuống Trấn Định, qua Thủ Đoàn, dòng Cai Yến, dòng Tha La, dòng Kỳ Lân, dòng Cai Lữ, dòng Trà Luộc, dòng Cai Lễ, dòng Thủ Triệu, Cái Thia. Mãi đến năm 1804 mới lập hai trạm một đường bộ tại Trấn Định. Mỗi trạm đặt một cai đội, một phó cai đội và 50 trạm phu. Hai bên đường Thiên Lý đặt nhiều quán trạm. Năm 1835, Minh Mạng cho đắp các đường bộ ở các tỉnh Nam Kỳ dùng vào việc quan báo, khắc phục việc đi lại chủ yếu bằng đường thủy trước đây. Từ thành Định Tường còn có thêm 3 tuyến đường quan trọng khác. Đường từ Bắc Thành Gia Định đến Định Tường dài 10.800 trượng. Từ Sài Gòn đi Cần Giuộc, Cần Đước, Gò Công, Chợ Gạo đến Mỹ Tho. Đường từ cửa Tây thành Định Tường đến địa giới tỉnh Vĩnh Long dài 6.600 trượng. Từ Mỹ Tho cặp sông Tiền đến Cái Thia. đường từ Đông Nam thành Vĩnh Long đến địa giới Định Tường, từ Vĩnh Long đến bến đò sang Cái Thia. Đường Thiên Lý từ cửa Tây thành Định Tường đến địa giới tỉnh Gia Định, dài 5.600 trượng, khoảng 95 km. Nay tương ứng với con đường từ thành phố Mỹ Tho cặp theo kinh Bảo Định qua Tân Hương, dòng Cai Yến, Khánh Hậu, thị xã Tân An, Long An, thị trấn Thủ Thừa, thị trấn Bến Lức, dọc theo sông Bến Lức về Sài Gòn, Gò Đen, Chợ Đệm, Bình Điền, An Lạc, Chợ Phú Lâm, đường Hùng Vương, đường Nguyễn Trãi và về đến cửa Tốn Thuận ở góc đường Lý Tự Trọng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Từ khi con đường Thiên Lý từ Bến Nghé được mở về phía đồng bằng sông Cửu Long 1790, thì các chợ như Phú Thọ, Tân Kiển, Điều Khiển được nối liền với Bình Điền, chợ Phước Tú, Bến Lức, chợ Cai Tài, chợ Thủ Thừa, chợ Vũng Gù bằng tuyến đường bộ, tạo thêm cho những nơi này thế mạnh thứ hai về mặt giao thông sau đường thủy. Con đường Thiên Lý chạy qua các tụ điểm kinh tế, các lỵ sở hành chính. Chợ Phước Tú đồng thời là lỵ sở phủ Tân Bình và huyện Thuận An. Chợ Cai Tài là lỵ sở phủ Tân An. Chợ Kỳ Son là huyện lỵ huyện Bình Phước. Chợ Vũng Gù về sau là phủ lỵ phủ Tân An trước khi trở thành thị xã. Đường Thiên Lý từ Sài Gòn đi về phía Tây do Tổng trấn Lê Văn Duyệt thực hiện theo lệnh của vua Gia Long vào tháng 10 năm Ất Hợi năm 1815. Bắt đầu từ cửa Đoài Nguyệt ở phía Tây thành Bát Quái, qua cầu Tham Lương, đường Trường Chinh nay, qua bến đò Thị Sưu, qua đầm Lão Đống, giáp ngã ba đường sứ tới Khê Lăng đến đất Kha Pha, Cao Miên, cho đến sông lớn dài 439 dặm. Chỗ gặp sông Ngòi thì bắt cầu, đầm Lầy thì đắp đất, gặp rừng thì đốn cây. Mặt đường rộng 6 tầm, 12,72 mét. Đường thông suốt cho người và ngựa. Từ Kha Pha, dọc sông xuống phía nam 194 dặm đến Đồn Lò Im. Từ Kha Pha lên phía bắc 49 dặm đến trại Chế Lăng dùng vào việc phòng binh. Dưới triều Nguyễn, con đường sứ là huyết mạch giữa Gia Định và Nam Vang, Cao Miên. Các đoàn sứ thần, các đoàn thương nhân qua lại bằng xe trâu, xe bò hoặc ngựa thồ vận chuyển hàng hóa giữa hai vương quốc. Con đường này đã từng chứng kiến những đoàn quân của triều Nguyễn đến tiếp cứu theo yêu cầu của triều đình Cao Miên để chống lại quân xâm lược Xiêm. Dọc theo đường Thiên Lý về hướng Sài Gòn có những địa danh lịch sử đáng chú ý. Sau khi đô đốc Rigon de Genoli đánh chiếm Sài Gòn 11 tháng 2 năm 1859, quân Việt Nam lui về các đồn bên trong Thuận Kiều, An Lộc, Biên Hòa. Khoảng 1.000 quân dưới quyền chỉ huy của tướng Tôn Thất Hiệp đóng tại ngôi làng cũ Chí Hòa, cách Sài Gòn 5 km về phía Tây. Vị tướng này cho lập ba đồn. Đồn Tiền nằm dọc theo hai đường đi Tây Ninh, tức đường Thiên Lý, cách đồn Hữu và đồn Tả 400 mét. Như vậy, đại đồn Chí Hòa, đồn Tiền nằm hai bên đường Thiên Lý. Hệ thống hào lũy của nó kéo dài đến 12 km, cho thấy Tổng thống quân vụ Đại thần Nguyễn Tri Phương muốn khống chế trọn con đường Thiên Lý bằng một cơ sở quân sự rộng lớn, có chiều dài 3.000 mét, chiều rộng trung bình 1.000 mét, có sự yểm trợ lẫn nhau giữa ba đồn này với nhau. Năm 1815, đường Thiên Lý đi xuyên qua Lũy Bán Bích do Nguyễn Cửu Đàm xây dựng năm 1772 để bảo vệ mặt phía Tây của Sài Gòn hướng về đồn Thuận Kiều, Tông Kê U. Một căn cứ được quân Nguyễn xây dựng để làm kho chứa quân lương và các vật dụng quân sự khác. Đồn Thuận Kiều nằm cách trung tâm Sài Gòn khoảng 12 km. ở về bên trái cầu Tham Lương, chia cách với đại đồn Chí Hòa bằng một cánh đồng rộng lớn, nhiều nơi trồng thuốc lá. Cầu Tham Lương cũng từng là nơi chứng kiến trận đánh nảy lửa giữa quân của Chúa Nguyễn và quân Tây Sơn vào đầu thập niên năm 1780. Quân Hòa Nghĩa gồm toàn người Hoa do Chúa Nguyễn thu phục đã giết chết một tướng tài của Tây Sơn là Phạm Ngạn, khiến Nguyễn Nhạc giận dữ cho giết rất nhiều người Hoa ở Cù Lao Phố và Gia Định để trả thù. Xác người trôi đầy sông khiến dân chúng trong vùng không dám ăn cá tôm suốt mấy tháng liền. Đồn Thuận Kiều về sau được đặt tên cho đường Thiên Lý thời Pháp thuộc. Đến thập niên 1950, nó là tên của một ấp của xã Bà Điểm, quận Hóc Môn. Con đường Thiên Lý từ Bà Quẹo đến Bà Điểm, Hóc Môn vào thập niên 1950. Hai bên là những đồng ruộng xanh ngát, không một bóng nhà. Vùng Bà Điểm đã sinh người anh hùng Phan Văn Hớn, lãnh đạo nghĩa quân tấn công vào dinh quận Bình Long đêm 8, rạng 9 tháng 2 năm 1885, giết chết tên đốc phủ Trần Tử Ca gian ác bên đầu trước chợ Hóc Môn. Những con đường Thiên Lý trên đất Gia Định như những chứng nhân lịch sử ghi nhận công lao của bao lớp tiền nhân trong việc mở mang, gìn giữ bờ cõi ở đất phương Nam.